tiêu trừ chướng ngại. Trong đời này, nếu chúng ta không cố gắng tu học, không tiêu trừ những chướng ngại này, chúng ta sẽ không vãng sanh được. Cho dù không tạo ra tội nặng, cũng không thể vãng sanh. Nếu như tiếp tục tạo những tội nặng như vì bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, thì chuyện rắc rối này rất lớn, còn phải đi vào địa ngục, biến thành súc sanh, làm người ngu si, phải trải qua vô lượng kiếp, như vậy thật là quá khổ. Cho nên, chúng ta phải biết sám hối, phải thành thật mà ăn năn. Ăn năn trên căn bản là phải thay đổi quan niệm của chúng ta, từ trong tâm sửa đổi, từ trong sinh hoạt hàng ngày, khi đối xử với người và tiếp xúc với sự vật mà làm, chúng ta nhất quyết phải thay đổi trên sự tướng mới có kết quả. Đức Phật đã vì chúng ta nêu ra vài thí dụ, nhưng vì sự việc quá phức tạp, nói ra không hết. Chúng ta phải có khả năng nghe một hiểu mười, nghe Phật nói đến một trường hợp thì có thể liên tưởng đến những trường hợp khác tương tự. Những thứ này đều phải sửa đổi. Một, không để ý đến lỗi của người khác. Trước hết, từ nay về sau, đối với những thiện tri thức hoằng pháp, không kể người đó là tại gia hay xuất gia, khi nhìn thấy hoặc là nghe nói họ phạm lỗi lầm, tuyệt đối không nói. Phải thật là làm được, nhìn mà không thấy, nghe mà không biết. Chúng ta là phàm phu, họ ở trong cảnh giới gì, chúng ta làm sao biết được? Nếu họ là phàm phu, họ tạo ra tội lỗi, họ sẽ chịu lấy quả báo. Nếu chúng ta đi đến đâu đều kể lại, đến đâu cũng phân biệt chấp trước, chúng ta tự mình phải chịu quả báo. Điều này thật không đáng tí nào. Đây là tuyệt không gây chướng ngại cho việc hoằng pháp lợi sanh, tuyệt không gây chướng ngại đến cơ duyên nghe pháp của đại chúng trong vùng này. Bất cứ lúc nào cũng không nên tìm khuyết điểm của người khác. Giữ ý niệm này đã là không tốt, huống chi là làm những việc như vậy. Điều đó đối với chuyện tu hành của mình đã sanh ra chướng ngại rất lớn. Vậy thì chúng ta đang tu cái gì? Điều này không thể không biết. Điều chúng ta đang tu là giác, chánh và tịnh. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Trong ba điều này, Tịnh Tông đặc biệt chú trọng tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, cứ thường đi gây rắc rối cho người khác, tâm của bạn làm sao có thể thanh tịnh? Nếu muốn có tâm thanh tịnh, chuyện của người khác chúng ta không cần biết đến, như thế tâm của chúng ta mới được thanh tịnh. Cố ý gây rắc rối cho người khác tuyệt đối sẽ không có tâm thanh tịnh. Những người như vậy nhất quyết không đắc được định. Nếu không có định thì sẽ không có trí huệ, không có định và huệ thì người đó nhất định sẽ bị vô minh phiền não che lấp. Một người từ sáng đến tối đều bị vô minh che lấp thì làm sao không tạo tội được? Không thể nào được mà. Đây là điều chúng ta phải ghi nhớ.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.